Sử thượng tối cường tông chủ, chương 111, Tuyết Ẩm Thần Phong, góc truyện audio.com, phong trung chi thần, Nhiếp Phong, một đời truyền thuyết. Hắn là nhân, hắn là ma, từ đó khiến vô số người vì vậy mà bị thuyết phục. Diệp Thần sau khi sáng tạo ra Nhiếp Phong, thì Nhiếp Phong chưa bao giờ có cơ hội thi triển ra toàn bộ thực lực của mình, biểu hiện ra sức chiến đấu tuyệt thế vô song của hắn, thậm chí thanh Tuyết Ẩm Thần Phong của hắn còn chưa bao giờ có cơ hội xuất thế. Nhiếp Phong vừa được sáng tạo đi ra, vẫn chỉ là luyện thần đỉnh phong, thế nhưng trải qua khoảng thời gian ở thế giới này tu luyện, hắn cũng đã đạt đến cảnh giới thông thần. Nhiếp Phong luyện thần cảnh mạnh bao nhiêu, đến cả Diệp Thần hắn cũng không biết, chớ nói chi là Nhiếp Phong thông thần cảnh. Leng keng, một tiếng đao minh lanh lảnh khẽ ngân lên, đâm thủng lên tận trời cao. Tuyết Ẩm cuồng đao, lần đầu tiên ở trên huyền tinh đại lục thể hiện ra phong mang của nó. Diệp Thần khẽ liếc mắt nhìn Nhiếp Phong một chút, nhìn thanh Tuyết Ẩm trong tay Nhiếp Phong, thần sắc hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Hắn không biết rằng, thanh Tuyết Ẩm thần phong này, ở dị giới còn có thể tiếp tục kéo dài thần thoại của nó hay không? Dư Thừa Vân liếc mắt nhìn Tuyết Ẩm đao trong tay Nhiếp Phong, trong ánh mắt hắn liền lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được thanh đao này rất kỳ quái. Linh khí phổ thông, hắn đều có thể cảm giác được đẳng cấp của nó, bởi vì trên mỗi thanh linh khí đều có một ít khí tức đặc thù, rất dễ dàng nhận biết được đẳng cấp. Thậm chí đến cả đạo khí cũng sẽ có loại khí tức đặc hữu đó, khiến người ta có thể dễ dàng phân biệt được. Thế nhưng thanh đao trong tay Nhiếp Phong, Dư Thừa Vân lại không cảm giác được khí tức đó. Hắn chính là nằm mộng cũng không biết được rằng, thanh đao này không thuộc về thế giới này. Liền từ ngươi khai đao vậy. Dư Thừa Vân cũng không có tiếp tục quản thanh đao của Nhiếp Phong nữa, mà lạnh lùng trực tiếp ra tay. Đối với Dư Thừa Vân hắn mà nói, hắn đã rất lâu rồi không có giết người, cũng rất lâu rồi hắn không có tức giận như vậy, bởi vì đã từ rất lâu rồi không còn người nào dám đắc tội với hắn nữa. Rất lâu không giết người, bây giờ lại chuẩn bị đại sát một phen, tâm tình của Dư Thừa Vân lúc này cũng thật là có chút hưng phấn cùng kích động. Như Thiên Linh Tông loại tông môn tôm tép điếc không sợ súng này, nên là giết sạch sành sanh, hôm nay khai đao giết 10 người đối phương, ngày mai lại đi đồ diệt cả nhà Thiên Linh Tông. Dám đắc tội với Lưu Vân Tông bọn họ thì nên biết kết cục sẽ không có tốt đẹp chút nào. Hoành, Dư Thừa Vân dậm chân một bước bước ra, theo bước chân này bước ra, khí thế quanh người hắn bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn. Tựa hồ chỉ với một bước chân này, liền đem khí thế cùng sức mạnh cả người hắn tăng lên tới đỉnh phong. Chết, Dư Thừa Vân một trường đánh ra, nhất thời trong hư không liền xuất hiện một luồng khí xoáy cuồn cuộn bốc lên kèm theo tiếng nổ không ngừng. Một trường này cùng trường trước đây công kích Diệp Thần không giống nhau, khi nãy Dư Thừa Vân ra tay với Diệp Thần cũng chỉ là tùy ý triển khai một kích, có thể nói là một loại thăm dò vô cùng nhẹ nhàng, vì lẽ đó Diệp Thần liền có thể dễ dàng tránh né qua. Thế nhưng bây giờ khi đối mặt với Nhiếp Phong, sát tâm của Dư Thừa Vân đã nổi, vì lẽ đó hắn cũng lười thăm dò, mà trực tiếp ra. Góc truyện audio.com, tay, vừa ra liền chính là sát chiêu. Một trường vừa ra, xung quanh liền hiện lên từng luồng đại thế gia trì xuống bên dưới một trường này, chấn áp bốn phía, phong tỏa hết phương hướng của Nhiếp Phong. Đương nhiên, nếu là người bình thường đối mặt với một trường này, tự nhiên là không có cách nào có thể tránh né được. Thế nhưng với tốc độ vô địch Nhiếp Phong mà so sánh, muốn né qua một trường này, vẫn là dư sức. Có điều Nhiếp Phong cũng không có ý định tránh né, mà là trực tiếp xông lên trên chiến. Thối ảnh như phong, liên hoàn xuất kích, phong trung kính thảo, thần phong nộ hào, lôi lệ phong hành, liên tục ba thối bổ ra, chiêu nào chiêu nấy đều là công kích bá đạo nhất bên trong phong thần thối. Bóng người Nhiếp Phong ở giữa không trung lấp lóe không ngừng, thân ảnh hắn lúc này giống như quỷ mị vậy, không thể nào phỏng đoán được. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện từng đạo sóng gợn rồi bất chợt nổ tung lên, từng luồng khí xoay bắn mạnh ra chấn động tới bốn phía xung quanh, trên mặt đất cũng là từng mảng cho bụi bị hất tung bay lên mù mịt. Nhiếp Phong liên tục tung ra ba thối thế nhưng vẫn không thể nào phá giải được một trường kia của Dư Thừa Vân, tình cảnh này liền để cho trong lòng mỗi người Thiên Linh Tông lập tức chìm xuống. Trường thế của Dư Thừa Vân cương mãnh cực kỳ, quyết chí tiến lên quét ngang tất cả, trực tiếp đem thế tiến công của ba thức thối pháp Nhiếp Phong tung ra đập nát, đồng thời một trường kia của hắn vẫn hướng về phía trước tiêu diệt, chỉ có điều khí thế so với lúc trước yếu đi một chút. Nhiếp Phong liên tục tung ra ba thối, ước chừng đã trung hòa được 5 phần sức mạnh của một trường này. Nói cách khác, một trường này của đối phương giết hướng về phía Nhiếp Phong, chỉ còn nắm giữ một nửa sức mạnh ban đầu. Với thực lực này của Dư Thừa Vân, xác thực là hung hăng cực kỳ, khiến người ta cảm thấy run sợ. Trước đây biết vậy liền không nên để Bộ Kinh Vân ở nơi đó tu luyện, nếu có Bộ Kinh Vân liên thủ với Nhiếp Phong, thì coi như là giết không được cái Dư Thừa Vân này, chí ít cũng có thể đấu ngang tay. Diệp Thần nhìn thấy Nhiếp Phong đang rơi xuống hạ phong, sắc mặt cũng là đang biến ảo nhất định. Lý Tầm Hoan, ngươi tùy thời tìm cơ hội ra tay cho ta, tận lực tìm tới một cơ hội tuyệt sát rồi mới ra tay. Diệp Thần quay đầu về phía Lý Tầm Hoan dặn dò một chút. Phi đao của Lý Tầm Hoan tuy mạnh thế nhưng thắng là ở chỗ xuất kỳ bất ý, chú ý nhất kích tất sát. Mặc dù nói Lý Tầm Hoan phi đao là xuất thần nhập hóa, bất kỳ dưới tình huống nào đều có thể bùng nổ ra uy lực dọa người, nếu khiến cho Dư Thừa Vân có phòng bị, chung quy là mất đi một chút tiên cơ. Vì lẽ đó TSC thời khắc này, Diệp Thần cũng không có dễ dàng để Lý Tầm Hoan ra tay, mà là tùy thời xuất động. Được, Lý Tầm Hoan gật đầu, ánh mắt cũng là cực kỳ nghiêm nghị nhìn chằm chằm về phía chiến trường. Đối diện với cái Dư Thừa Vân kia quả thực là bình sinh hắn gặp phải đối thủ mạnh nhất. Mà Nhiếp Phong chiến đấu bên trong sau khi bị một trưởng của Dư Thừa Vân bức lui, biểu hiện cũng không có chút hoảng loạn nào, hắn tiếp theo dư lực của ba chiêu phong thần thối bỗng nhiên nhảy lên, tuyết ẩm đao trong tay mạnh mẽ chém xuống. Ba thối sử ra trái lại bị đối phương đẩy lui, đến từ không trung chém xuống. Góc truyện audio.com, một đao, những động tác này Nhiếp Phong làm vô cùng liền mạch, phiêu giật cực kỳ. Ngạo Hàn Lục Quyết thức thứ hai, băng phong tam xích. Tuyết ẩm cuồng đao từ trên trời giáng xuống, từng luồng hàn khí khiếp người từ nó bắn ra, bên trên lưỡi đao hàn khí toát ra đã ngưng kết thành xương. Đây không phải là xương lạnh phổ thông, mà là chân khí chí âm chí hàn diễn hóa mà thành, dường như là vạn niên hàn băng vậy. Xoạt, ánh đao chút xuống, một mảnh xương lạnh bao phủ tới, khiến lòng người chứng kiến bất giác đều nổi lên một trận hàn ý. Bên trên lưỡi đao của tuyết ẩm xương lạnh cũng đã hình thành đao khí, đồng thời thế như sét đánh chém về phía bàn tay Dư Thừa Vân. Từ tương đương tương đương tương đương đao khí bên trên bàn tay Dư Thừa Vân lay động một trận, thế tiến công rốt cục cũng yếu bớt, đồng thời trên đại thủ ấn cũng là lấy tốc độ mắt thường có thể quan sát được lúc này đã kết thành hàn băng. Ngạo Hàn Lục Quyết danh xứng với thực băng phong tam xích. Hả, Dư Thừa Vân lông mày bỗng nhiên nhíu lại, hơi kinh ngạc mà liếc mắt nhìn bàn tay của chính mình. Đao pháp thật quỷ dị, có điều sức mạnh cùng hỏa hầu trong đó còn kém xa lắm. Vừa dứt lời, chân khí cả người hắn bỗng nhiên bạo phát ngưng tụ đến vị trí bàn tay. Xoạt xoạt, chân khí nổ tung ra, hàn băng trên bàn tay hắn nhất thời bị nổ nát, dễ dàng phá tan chiêu băng phong tam xích vừa rồi của Nhiếp Phong. Dư Thừa Vân liền cười gằn, ở trước mặt bản tông làm chút trò mèo làm gì, người vẫn là phải chết thôi. Cuối cùng, một chưởng này của Dư Thừa Vân vẫn là đánh vào trên người Nhiếp Phong. Thân thể Nhiếp Phong nhất thời bị một chưởng này đánh bay đi, rơi xuống cách đó không xa. Đây là chênh lệch thực lực tuyệt đối, thông thần đỉnh phong cùng thông thần tiền kỳ chênh lệch trong đó phải nói là vô cùng lớn. Có điều bởi vì Nhiếp Phong trước đó đã nhiều lần oanh kích cho nên đã hóa giải được phần lớn sức mạnh từ một chưởng này của Dư Thừa Vân, vì lẽ đó Nhiếp Phong tuy rằng vẫn bị đánh bay thế nhưng cũng không có bị thương thế quá mức to lớn. Chiến đấu chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nhiếp Phong từ trên mặt đất đứng lên, hắn cầm tuyết ẩm cuồng đao trong tay, mũi đao chĩa xuống mặt đất từng bước tiến lại gần Dư Thừa Vân. Cách chương.